Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải. Trước khi bắt đầu chia sẻ podcast ngày hôm nay thì Hải muốn nói lời cảm ơn đến những người bạn mới. Hải rất là vui khi mà thông qua những cái chia sẻ của mình lại có được những cái kết nối rất là thú vị như vậy. Mới chỉ có vài tập podcast thôi nhưng mà đã có những cái sự kết nối rất là tuyệt vời. Và người bạn mới này là cái nguồn cảm hứng cho tập podcast số 5 ngày hôm nay của Hải. Thì Hải và người bạn này có một cái buổi gặp mặt trực tiếp. Thì sau cái buổi sáng hôm đó thì buổi trưa về, Hải có nhắn tin cho bạn ấy một chút để nhắc nhở lại về công việc. Thì tầm 4 giờ chiều, bạn ấy mới trả lời và nói là mới ngủ dậy. Trời ơi mọi người biết không, Hải đọc một cái tin nhắn đó mà trời ơi, trong lòng tự nhiên yêu thương mà thấy thương bạn nó lắm, thấy vui kinh khủng luôn á. Vui vì cảm thấy là người phụ nữ này được yêu thương và được trân trọng và như kiểu là người ta được vui vẻ và hạnh phúc. Nên là Hải cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc theo á. Thấy trời ơi người ta được yêu thương cái là mình cũng vui lắm. Và nhớ lại cái câu chuyện là trước đấy ngồi nói chuyện với nhau thì bạn cũng có thắc mắc là bây giờ bạn đang ở nhà chăm bé. Bé của bạn ấy thì khoảng 2 tuổi và bắt đầu là gửi cho bé đi học rồi. Nhưng mà bị những cái lời nói xung quanh là kiểu là phụ nữ mà ở nhà nội trợ hoặc chăm con không có đi làm là bị mọi người phán xét kiểu là ăn bám chồng con rồi sợ là không có giá trị hoặc sao đó. Thì bị những cái lời nói đó thì bạn cũng cảm thấy là không có thoải mái á. Thì đối với cá nhân Hải, khi mà Hải thấy bạn ấy ở nhà chăm sóc con và được ngủ, được yêu thương, chăm sóc sức khỏe bản thân như vậy thì Hải rất là vui, Hải rất là mừng, Hải cảm thấy bạn ấy được yêu thương và xứng đáng như vậy. Nên là Hải thích lắm, Hải rất là thích cái điều đó. Và bạn ấy cũng băn khoăn về nữ quyền và rất là nhiều thứ. Thì cái podcast số 5 này Hải sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm và góc nhìn của một người phụ nữ nói về nữ quyền. Thì khi mà mình thấy một ai đó chồng nuôi tàn tật, lo lắng từ A đến Z, và mình lo lắng cho cái người phụ nữ này suốt ngày dục dã một cái cô bạn hoặc một người nào đó là phải kiếm vị trí đó làm đi, kiểu chồng chán bồ bịch rồi bỏ nhau thì ở đó mà đói ra há mồm. Và khi mà chúng ta nói mãi mà người ta không nghe thì chúng ta lại phán xét rằng cái người đàn bà này là dạng ngu lâu, dốt dai, khó đào tạo, không thèm gặp nữa. Nói không nghe rồi có ngày bị làm sao thì đáng đời, không cùng đẳng cấp. Thì thật ra cái sự lo lắng đó nó là của mình, đến từ mình. Khi mình lo lắng và phán xét ai đó thì cái sự lo lắng và phán xét đó nó là của mình. Cùng một cái việc là ở nhà chăm sóc con, nhưng mà ví dụ như Hải, Hải cảm thấy vô cùng vui và rất yêu thương và trân trọng điều đó. Và Hải cảm thấy là những người phụ nữ rất là xứng đáng và nên quay về cái sự nữ tính của mình để được hưởng những cái điều đó. Còn khi mà bạn đang lo sợ, gắng gồng, bạn cũng phải chiến đấu, đấu tranh vì một cái điều gì đấy. Nên khi mà mình thấy người khác không giống mình thì mình không thể nào bình an được. Mình lo lắng cho người khác nhưng cái sự lo lắng đó là của mình, xuất phát từ mình. Sự thật thì khi mà một cô gái chọn cái việc là mình làm cho người đàn ông của mình vui vẻ, hạnh phúc, hăng say đi kiếm tiền mang về cho mình để mình vun vén gia đình, nó dễ dàng hơn cái việc là một người phụ nữ phải hùng hục đi làm rất là nhiều. Từ đó bạn thấy xem ai mới là người ngu lâu dốt bền khó đào tạo nhở? Ai sẽ là người biết tận hưởng và đón nhận cuộc sống này hơn? Nhưng Hải không cổ suý cái việc là chúng ta dựa dẫm hay ăn bám vào một cái người đàn ông nào đó. Và một cái hiện trạng chung bây giờ thì hầu như là phụ nữ chúng ta đang cùng nhau hô hào nhau để trở nên nữ quyền hơn, trở nên đàn ông hơn. Chứ ít ai mà cổ vũ phụ nữ hãy yêu thương lấy nhau, yêu lấy mình trước tiên. Nếu là phụ nữ, chúng ta đừng làm đàn ông, đừng đánh mất mình trong những cái hơn thua tranh chấp ở cuộc đời để làm gì. Vậy thì chúng ta cũng không nên quá hùng hục đi làm, nhưng chúng ta cũng không dựa dẫm vào đàn ông. Vậy nữ quyền là gì? Đối với bạn, cái khái niệm nữ quyền bạn đang hiểu nó như thế nào? Có rất là nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, thì Hải đưa ra một vài cái để chúng ta tham khảo thêm. Nữ quyền là phụ nữ có quyền ngang với đàn ông. Đàn ông làm được điều gì là mình làm được điều đó. Chúng ta cùng nhau hô hào rằng là phụ nữ cần phải độc lập mới quyết định được hạnh phúc của bản thân. nhưng mà độc lập thái quá đến nỗi là tôn thờ cái hạnh phúc tự thân và không cần đàn ông. Người ta đang ra rả về nữ quyền, về bình đẳng giới, về việc là phụ nữ cũng kiếm ra tiền như đàn ông. Việc nhà không phải riêng là của phụ nữ phải độc lập kinh tế để giữ gìn hạnh phúc. Phụ nữ phải làm một cái việc gì đó, hãy ngừng hy sinh chăm lo cho gia đình ở nhà bếp núc, vân vân và vân vân. Tất nhiên cái điều này đúng, Hải cũng thừa nhận cái điều này đúng. Hải không phản đối, nhưng Hải muốn nói về cái việc này ở một khía cạnh khác. Sự độc lập, sự nữ quyền của mình là nó đến từ cái việc là mình trân trọng bản thân mình. Khi mà mình yêu thương mình, từ đó mình sẽ độc lập và tự chăm lo được cho mình. Một mình cũng có thể tỏa sáng và hạnh phúc. Rồi khi cái người thích hợp nhất đến với mình thì cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc và tỏa sáng một cái kiểu khác. Chứ không phải là vì lên án đàn ông mà chúng ta muốn tự lập. Vì không được dựa dẫm, vì bị coi thường, vì bị tổn thương mà chúng ta quay ra độc lập. Sự độc lập và thay đổi, nếu như nó đến từ cái nỗi sợ nào đó, sợ bị bỏ rơi, sợ bị coi thường, muốn được ghi nhận, muốn được chứng tỏ một điều gì đó, hoặc sống vì một cái sự phán xét nào đó mà chúng ta trở nên độc lập hoặc thay đổi bản thân, thì đây chỉ là một sự hối lộ có mục đích mà thôi. Nó không hề xuất phát từ tình yêu thương bản thân để độc lập, để nữ quyền, mà nó xuất phát từ rất nhiều nỗi sợ khác nhau. Sự độc lập, sự nữ quyền của bạn có đang tràn đầy tình yêu thương dành cho mình, cho cuộc đời, cho cuộc sống hay không? Hay nó đến từ nỗi sợ nào đó, sự phán xét, định kiến, những tổn thương ở trong mình? Câu hỏi này tự bạn sẽ là cái người trả lời được. Vậy, một lần nữa, nữ quyền hay độc lập với Hải là một mình vẫn có thể tỏa sáng và hạnh phúc. Rồi người thích hợp hơn cả đến thì mình sẽ hạnh phúc một kiểu khác. Còn nếu như mà bạn cảm thấy là một mình vẫn hạnh phúc và cực kỳ hài lòng với điều đó thì ok, Hải cũng rất là tôn trọng cái điều đó. Chứ không phải là nhất thiết là một người là phải đi chung với một người. Thì có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nhưng cái việc mà chúng ta nữ quyền hay chúng ta độc lập, nó có xuất phát từ cái tình yêu thương thật sự dành cho mình chưa, hay xuất phát từ một điều gì khác? Rồi ở một mặt khác, những người phụ nữ họ suốt ngày ở nhà bếp núc, lo cho chồng con, không có sự nghiệp, có những bà nội trợ rất là xòe xòa hoặc là thường xuyên cáu gắt, thì tại sao họ lại thấy cuộc sống chán nản và bức bối như vậy ạ? Họ sống rất là lầm lũi, rồi bị đàn ông coi thường, rồi phản bội. Vậy thì như ở trên Hải đã nói đó, là thật sự là một mình họ chưa thật sự hạnh phúc, tỏa sáng và an lành với chính mình, nên họ đã có một cái cuộc đời như vậy. Họ sống nhựa, họ cam chịu, họ chịu đựng. Rồi khi mà cái sự hy sinh chịu đựng của mình không được như ý nguyện á, thì họ lại quay ra trách móc. Họ chưa thật sự yêu thương và an lành với chính mình, nhưng họ lại đòi hỏi ở một người khác rằng phải làm cái điều đó cho họ. Hãy thử hỏi mọi người một câu là cái thiên chức làm mẹ, làm vợ, chăm sóc gia đình của người phụ nữ, nó vô cùng thiêng liêng. Nếu với một cô gái hiểu điều này, trân trọng bản thân, thì khi mà gặp một người đàn ông coi thường cái việc làm mẹ, làm vợ, làm những cái điều mà chăm sóc gia đình, một cái người đàn ông mà coi thường cái điều đó, thì cô ấy có chấp nhận được hay không ạ? Khi mà một người phụ nữ họ độc lập, họ yêu thương, họ hiểu cái giá trị của mình, họ sẽ bao giờ họ chấp nhận hy sinh chịu đựng hay là cam chịu ở trong một cái câu chuyện tình yêu, câu chuyện hôn nhân gia đình như vậy không ạ? Vậy thì độc lập hay nữ quyền là đúng, là nên, nhưng chúng ta đừng làm quá hay là quá gắt gao để mất đi cái quyền làm phụ nữ vốn có của mình. Nếu để ý kỹ hơn thì mọi người thấy là thời đại bây giờ rất là cần nguồn nhân lực lao động. Phong trào nữ quyền cổ vũ mọi người đi ra làm việc hùng hục đi kiếm tiền, làm những công việc nó tranh giành đấu đá và hơn thua, chỉ có một cái lợi duy nhất, đó là gia tăng năng suất lao động. Có những ngày mà Hải chạy xe trên ngoài đường thấy những cái băng rôn khẩu hiệu đòi nữ quyền cho chị em á, mà Hải chỉ cảm thấy hơi mắc cười thôi. Đó là đòi nữ quyền thì đòi cái quyền làm phụ nữ, đòi cho đúng mọi người ạ. chứ không phải nữ quyền là làm cho chúng ta trở nên đàn ông hơn đó. Nên là chúng ta hãy hiểu cái nữ quyền cho nó thật đúng, chính xác và gãy gọn, để đừng có đánh mất đi những cái điều mà chúng ta hiển nhiên sinh ra đã có và nên làm và nên đón nhận nó. Chúng ta khi là một người phụ nữ mà thực sự đúng bản chất là một người phụ nữ thuần túy, thì người phụ nữ đó rất là mềm mại, dịu dàng, bao dung và cũng đầy bí ẩn và quyến rũ nữa. Một người phụ nữ họ rất là tự tin, rực rỡ mà không tự phụ, không tự cao. Họ biết họ đẹp, họ biết giá trị của mình nằm ở đâu. Thì cùng cái lúc đó, khi mà họ hiểu được giá trị của mình đó, họ có quyền lựa chọn. Chúng ta hãy để ý từ thời xa xưa đi ạ. Từ thời xa xưa ăn lông ở lỗ, đàn ông là đi săn bắn, phụ nữ là hái lượm. Phụ nữ chúng ta quên mất rằng chúng ta có cái quyền năng lớn nhất là chọn lựa. Vì sao chúng ta lại là dân hái lượm ạ? Chúng ta không cần làm gì hết. Chúng ta không cần trèo đèo, lội suối, xả thân để bắt thú, săn thú. Chúng ta không phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần chọn kỹ rồi hái thôi. Và chỉ có một người phụ nữ biết giá trị mới dám lựa chọn thôi. Biết giá trị của mình ở đâu, như thế nào thì mới lựa chọn những cái điều xứng đáng và phù hợp thôi. Nên là khi mà chúng ta xuất hiện cái cảm giác là làm sao để xứng đáng với cái người đàn ông này, thì đó là cái lúc mà chúng ta cảm thấy tự ti về bản thân và quên mất rằng mình là một cái người hái lượm. Chúng ta đâu có sinh ra để đi săn bắn thú đâu. Chúng ta chỉ là lựa chọn xem thử là cái trái cây nào ngon ngọt lành thì chúng ta mang về. Cho nên là khi mình xứng đáng với chính mình tự tin với cái sự nữ tính của mình là một người phụ nữ thực sự, thì cái sự quyến rũ một cách rất tự nhiên nó sẽ tỏa ra ở trong từng bước chân, hơi thở, nhịp điệu, ánh mắt, nụ cười hoặc là giá trị nội tại của bản thân. Khi mà phụ nữ biết mình là ai, mình có giá trị gì, mình là người như thế nào, thì sẽ trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình và trở nên cực kỳ quyến rũ luôn. Và có một phần nữa là phụ nữ sẽ quyến rũ nhất khi mà cho đàn ông thấy là chúng ta chỉ lựa những thứ tốt nhất thôi. Chúng ta chỉ lấy những cái quả cam, quả quýt, quả táo nào nó mọng nước nhất, căng tràn nhất, tràn đầy nhất, nó tươi ngon nhất. Chúng ta chỉ lượm những cái thứ tốt thôi. Chúng ta dám sống đúng với cái bản chất của mình, dám nói không với những thứ chưa vừa lòng. Chúng ta không có chịu đựng, cam chịu hay hy sinh vì bất kỳ một điều gì hết. Khi không vừa lòng thì chúng ta dám thành thật, can đảm nói ra rằng là mình không vừa lòng. Nhưng mà chúng ta không có nghĩa là chúng ta sẽ đòi hỏi thêm nha. Chỉ nói rằng là mình không hài lòng và mình có quyền lựa chọn. Chúng ta đâu có thể nào đòi hỏi được là ngoại cảnh phải thay đổi hay như thế nào đó cho phù hợp với ý chúng ta. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn. Nên là phụ nữ nếu quay về đúng với cái bản chất của mình thì không hề khổ như là mọi người đang nói. Chúng ta chỉ khổ khi mà chúng ta cố làm chúng ta trở nên đàn ông hơn thôi. Chúng ta khổ khi chúng ta cố giúp đỡ những người đàn ông đáng lẽ ra là phải giúp đỡ ngược lại cho chúng ta. Đàn ông họ đã phải mạnh, họ giúp đỡ phái yếu như mình là nhiều hơn. Nhưng mà phái yếu chúng ta lại tự động cho mình một cái quyền là mình giúp đỡ người ta. Thì chúng ta sinh ra là chúng ta khổ là đúng rồi. Và chúng ta khổ khi mà chúng ta không biết nhận quà. Phụ nữ là một cái món quà vô cùng đẹp đẽ và nhẹ nhàng. Nhưng tự mình gắng gồng lên, tự mình không nhận cái món quà đó rồi tự mình khổ. Chúng ta cứ cố giúp đỡ cái người đáng lẽ ra phải giúp đỡ chúng ta để làm gì? Hãy để theo một cách thuận tự nhiên. Hãy để họ được giúp đỡ chúng ta. Cho nên là khi mà gặp một cái người đàn ông nào họ không trân trọng cái đẹp, không trân trọng cái giá trị của mình, không trân trọng sự nữ tính, thì bạn hãy nhớ một cái quy luật tự nhiên là mình có quyền hái lượm, lượm trái khác, ngon ngon và hợp ý, đúng không mọi người? Miễn là em biết giá trị của mình, em tự tin, em yêu đời, thì em luôn luôn có giá trị và em có quyền lựa. Thì cái sự chủ động hay là sự lựa chọn nó nằm ở trong tay bạn mà. Và Hải chia sẻ thêm một chút về cái sự hy sinh ha. Vì sao Hải lại nói là chị em đừng có chịu đựng hay hy sinh cái gì hết. Khi không vừa lòng thì nói ra là mình không vừa lòng. Thì có thể nào là mình ích kỷ quá hay không? Thì một số chị em chịu với sự an phận, chịu đựng, rồi cho rằng đó là đang hy sinh. Và nghĩ rằng khi mà mình hy sinh hay chịu đựng, hay mình sống tốt, mình sống lương thiện, thì ông trời sẽ không phụ lòng mình đâu. Đây là một cái sự hối lộ đầy tinh vi nữa mọi người ạ. Đã hy sinh mà còn đòi đền đáp. Mọi người đừng có hy sinh hay chịu đựng theo cái kiểu là vì tôi làm như thế này nên là tôi mong cầu, tôi chờ được cái điều gì đó. Chính cái sự mong cầu đó, khi mà mọi người hy sinh mà kết quả lại không được như cái ý nguyện của mình á, thì cái khổ nó xuất phát từ đây. Và khi mà bạn không dám tự sống cuộc đời của mình, không tự đứng trên đôi chân của mình, bạn dựa dẫm vào một ai đó nên bạn không hạnh phúc là đúng, bạn bị coi thường là đúng. Tự mình còn không làm mình hạnh phúc mà mình còn đòi hỏi ai làm hạnh phúc cho mình, rồi nghĩ là mình chịu đựng và hy sinh thì mình sẽ được đền đáp. Không bất kỳ một ai trên cuộc đời này sinh ra là phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của một người khác cả, kể cả gia đình, bố mẹ hay bất kỳ ai đó. Chính bản thân mình phải là cái người chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Ai rồi cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Vậy bạn cũng vậy. Nên bạn đừng có nghĩ là hy sinh cho chồng con, chịu đựng một cái gì đó, rồi mọi người phải có cái nghĩa vụ là phải sống tốt ngược lại với bạn. Cái chuyện hy sinh hay chịu đựng là bạn chọn, thì kết quả cũng là ở bạn, chứ không phải vì bạn lựa chọn điều đó và mọi người có trách nhiệm và nghĩa vụ với bạn đâu. Không, cái sự lựa chọn này là xuất phát từ mình, chẳng ai ép mình làm như vậy cả. Rồi, chúng ta nghĩ là chúng ta hy sinh cho người khác, cụ thể là về chồng con, tương lai, sự nghiệp của gia đình đi. Chúng ta có nghĩ rằng là chúng ta đang hy sinh cho chồng, cho con quá nhiều không? Và mình có bị đau khổ khi mà họ không yêu thương mình sau tất cả những gì mà mình đã làm cho họ không? Các bạn đã bao giờ thử làm một cái việc gì đó mà chỉ đơn giản là xuất phát từ cái việc là vì bạn yêu họ, yêu chồng, yêu con nên muốn chăm sóc cho gia đình này, chứ không vì một kết quả gì cả? Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta làm một cái điều gì đó vì một ai đó và trông chờ họ trả công cho mình một cách xứng đáng. Làm vì mình trước tiên. Mình muốn lấy chồng thì mình lấy. Mình muốn có con để chăm sóc, để xây dựng nên cái hạnh phúc của mình, thì mình sinh con và mình chăm sóc con cái. Chúng ta có thể gọi là hy sinh, nhưng hy sinh trong một cách vui sướng. Chỉ khi đó mới gọi là hy sinh. Có thể là chúng ta sẽ chịu thiệt một phần nào đó khi chúng ta làm cái điều này cho chồng, cho con, nhưng chúng ta hoàn toàn chấp nhận, đón nhận và vui vẻ với cái điều đó. Và làm xong là hết, dừng lại tại đó. Không có suy nghĩ hay mưu cầu là phải trả công, phải đền đáp, phải có kết quả gì đó không. Có thể hy sinh, có thể thiệt thòi, nhưng mình là cái người vui đầu tiên vì điều đấy, chứ không phải là chịu đựng, khó chịu, áp lực làm một cái điều gì đó cho gia đình thôi. Không hề. Và khi mà chúng ta trọn vẹn với những cái điều đấy vì mình đầu tiên á, thì khi mà người chồng, người con hoặc gia đình hoặc là lăng nhăng hoặc có vấn đề gì đó, thì cái người đó không còn xứng đáng với tình yêu của mình dành cho họ, thì chúng ta buông tay trong hạnh phúc và đón nhận những cái người xứng đáng hơn để được yêu thương. Và chúng ta đâu có cần phải là có quá nhiều tiền, hoặc là quá xinh đẹp, hoặc là đi du lịch nhiều nơi, hoặc là phải giỏi trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là quá nhiều tiền, độc lập tài chính để được vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng với cuộc sống đâu. Chúng ta có thể hạnh phúc với những cái điều đơn giản như vậy. Chúng ta thật sự dành tình yêu một cách trọn vẹn cho những cái việc mình làm, cho những cái người mình yêu một cách hoàn toàn tự nguyện và làm vì chính mình trước tiên. Khi mà mình toàn tâm toàn ý mà mình yêu thì những cái khác nó đâu có còn quan trọng nữa. Và khi mà ví dụ như chồng ngoại tình chẳng hạn, thì dĩ nhiên ai cũng sẽ nổi điên lên thôi, ai mà ngồi yên được. Nhất là khi mà mình đã hy sinh mọi thứ, từ sự nghiệp, tuổi trẻ, sức khỏe để ở nhà chăm sóc gia đình, vậy bây giờ tự nhiên họ phản bội mình để mình trở thành một cái người tay trắng, ai mà không nổi điên lên. Trời, cay, rất là cay, vô cùng cay là đằng khác. Nhưng khi mà mình chăm sóc cái gia đình này là cho chính bản thân mình đầu tiên, mình vui vẻ và mình hạnh phúc với những cái điều đó, với những cái điều mình làm cho bản thân mình, thì ai mà để mất mình thì người đó thiệt. chứ chúng ta đâu có mất mát gì đâu. Chúng ta có thể buồn, có thể thất vọng, có thể đau, nhưng cứ đón nhận và trải qua hết những cái cảm xúc đó đi. Vì bạn có thể buồn, có thể đau, nhưng bạn không còn gì nuối tiếc nữa cả, vì bạn đã hết mình rồi. Và cái sự việc và trải nghiệm này nó chỉ đến đây thôi, và mình sẽ đón nhận những cái trải nghiệm khác. Chúng ta chả mất gì khi mà chúng ta đã hết lòng như vậy. Nếu vô tình gặp một cái người phản bội thì đó chỉ là một cái người không yêu mình nữa thôi, và thực sự là cũng không đáng để bạn yêu nữa. Chúng ta ở nhà, chúng ta nuôi dạy con, chúng ta nhìn cái hành trình mà con từ sơ sinh cho tới lúc lớn lên, người đầu tiên gọi cũng là mẹ, rồi nhìn những bước chân đầu tiên con bước đi, ôm ấp vỗ về khi mà con khóc lóc hay như thế nào đó, những cái ký ức đầu đời của con, chúng ta là cái người được gắn kết. Chồng thì đóng một cái vai là phải bận rộn để đi kiếm tiền, thì đôi khi là người chồng sẽ bỏ lỡ những cái khoảnh khắc đó. Và con thời gian đầu mọi người thấy đó, có thể là đòi mẹ nhiều hơn, tâm sự với mẹ nhiều hơn. Vậy thì chúng ta có đang nghĩ là chúng ta đang hy sinh cho chồng không? Là một người phụ nữ, cái thiên chức được ở bên cạnh con nó vô cùng thiêng liêng. Và khi mà chúng ta có một cái thời gian ở bên cạnh con như vậy á, nó vô cùng chân quý. Cái người chồng là cái người thiệt hơn khi mà phải đi ra ngoài và thiếu cái sự gắn kết với con. Thì bạn có nghĩ là cái việc bạn ở nhà, bạn kết nối, bạn nuôi nấng một cái sinh linh như vậy là một cái công việc nó vô cùng thiêng liêng không? Mà bạn nghĩ là bạn ở nhà chăm con là bạn thiệt thòi, bạn đang hy sinh, bạn đang chịu đựng một cái vấn đề gì đó. Và nếu như bạn mải mê, bạn chạy theo nữ quyền, bạn lao ra ngoài, bạn đi kiếm tiền, con được mới có 1 tuổi thì đã cho con đi học rồi, và bạn có yên tâm khi mà bạn giao con mình cho một người khác không? Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành thôi. Bỏ qua cái giai đoạn ấu thơ, cái giai đoạn để sự kết nối giữa hai trái tim đó với nhau, khi lớn lên không dễ gì để chúng ta xây dựng lại cái sự kết nối này. Cộng thêm tính cách, nhân cách, mọi thứ con sẽ hình thành rất sớm từ giai đoạn nhỏ như thế này. Vậy bạn có đủ thời gian và tình yêu thương để nuôi nấng một cái tế bào mới như thế này không? Với cá nhân Hải bây giờ, không có con thì thôi, nếu có con thì ít nhất sẽ ở nhà với con 3 năm. Và dĩ nhiên là mình sẽ tin tưởng vào cái tình yêu thương và sự chia sẻ của mình với con hơn là những cái người ở ngoài kia chứ. Một cô giáo mà chăm sóc biết bao nhiêu em học sinh, cách nói chuyện, cách giáo dục, cách tương tác, nó cũng có từng đó. Chúng ta có yên tâm với cái việc là chúng ta giao con chúng ta cho một người xa lạ không? Hay là cái việc mà mình tương tác với con mình nó sẽ hoàn toàn tốt hơn? Bạn sẽ có được câu trả lời rằng cái việc nào là tốt hơn. Dĩ nhiên là mình cũng không có quá che chắc hay lên án cái việc mà giao con cho bên ngoài. Dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ cho con đi học và cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là những cái điều con cần trải để con trưởng thành hơn. Nhưng cái giai đoạn kết nối về cảm xúc, về hình thành một cái nhân cách thì gia đình là một cái nền tảng cực kỳ quan trọng. Chúng ta có dành đủ thời gian và tâm trí để cho con những cái điều đó, chứ không hẳn là tiền bạc hay là nhu cầu vật chất rất quan trọng với con, nhưng không bằng cái sự kết nối trong cái giai đoạn ấu thơ đó. Với Hải bây giờ thì Hải cực kỳ tự tin để mình có thể là ở bên cạnh để giao tiếp và tương tác với con hơn là giao con cho một ai đó. Hãy tự tin không phải là vì mình giỏi, mà mình có thể dạy con hoặc là chỉ dạy cho con một cái điều gì đó ghê gớm đâu. Thực sự người lớn chúng ta chả có cái điều gì để mà dạy con cả. Mà hãy tự tin là vì khi mình hiểu bản thân mình tôn trọng cái sự tự do và bản thể của mình, thì từ đó mình cũng hiểu và tôn trọng sự tự do của con. Bây giờ đi ra ngoài xã hội ngoài kia là đôi khi con không muốn chơi cái trò đó nữa. Phải chơi cho xong đi, phải hoàn thành đi, con phải làm điều thế này thế kia đi. Có ai là dám tôn trọng con, thấu hiểu con và sự tự do của con không? Nên khi mà mình kết nối với bản thân mình á, mình có một cái tình yêu cho mình đủ lớn, mình tôn trọng sự tự do của mình đủ, thì mình cũng sẽ hiểu cái bản thể và mình tôn trọng cái sự tự do của con. Thì hãy tự tin vào cái điều này, mình có thể tương tác với con tốt hơn là cho con ra ngoài kia với những cái áp đặt của xã hội. Vậy thì cái giai đoạn này chỉ có một lần thôi. Rồi ví dụ như là khi con khóc, ví dụ như khi con khóc thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ ôm ấp, vỗ về, lắng nghe, thấu hiểu con, hay là để con ra ngoài kia là bị to tía, quát mặt là ngay lập tức là khóc được khóc? Đó, nên là khi mà chúng ta hiểu được là ví dụ như là những cái nỗi giận, cơn buồn, sự ghen tị, sợ hãi, lo lắng, tất cả những cái cảm xúc như thế này, những đứa trẻ con nó sẽ có rất là nhiều, đặc biệt là đối với những bé mà dưới 4 tuổi khóc lóc, nằm la hét, nó là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà hầu hết mọi người đều không cho phép những cái điều này. Vậy thì chúng ta đã cho phép, chúng ta đón nhận và ghi nhận cảm xúc như vậy hay chưa? Chúng ta có dành thời gian để thấu hiểu mình và thấu hiểu con không? Hay bây giờ lại giao con cho một ai đó và ngay lập tức là cắt ngắt, không cho con đón nhận những cái cảm xúc này? Ví dụ như nếu như con ở bên cạnh mình thì mẹ thấy con đang rất là buồn đúng không? Con đang giận phải không? Con đang cảm thấy như thế nào? Mẹ ở đây để mẹ lắng nghe con. Con cảm thấy như thế nào vậy? Chứ không phải là cô cấm con không được như vậy. Có việc như vậy thôi mà con cũng khóc, nói chuyện, tương tác với con để con ghi nhận, thấu hiểu và nhìn nhận ra cảm xúc của mình, không đánh này, không đổ lỗi này, và để cho con học cách chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân, học cách lắng nghe chính mình, cho con được quyền nói, được quyền chia sẻ. Và khi mà gặp những cái mâu thuẫn thì mình giải quyết, mình đón nhận với nhau như thế nào. Và trước khi là chúng ta hỏi là con có bị làm sao không, thì cha mẹ hãy hỏi chính lại mình là mình có bị làm sao không. Thì ai sẽ làm được cái việc này tốt nhất với con cái của chúng ta? Hình như là Hà lại đi hơi xa rồi. Hà rất là mê về nuôi dạy trẻ, tìm hiểu trẻ và kết nối với con trẻ. Thì chắc là cái chủ đề này Hà sẽ nói ở một podcast sau ha. Bây giờ mình lại quay về vấn đề nữ quyền. Rồi, thì cái việc mà một người phụ nữ được ở nhà kết nối với con là cực kỳ quan trọng. Rồi, nói vậy thì không có nghĩa là người đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền thì về nhà là có quyền lên mặt với người phụ nữ, với người vợ, đúng không ạ? Nuôi dạy con chính là một cái nghề vô cùng cao quý, mà ngoài người vợ, người mẹ ra sẽ không có ai toàn tâm toàn ý hơn với cái đứa con của mình. Và cái người phụ nữ này đang gìn giữ gia đình, gìn giữ cái tổ ấm, cái hạnh phúc đó, đang nuôi nấng những cái mầm sống, nhựa sống vô cùng mới. Và chúng ta thường là chúng ta chỉ nhìn thấy sự hy sinh của mình dành cho người khác mà không thấy được điều ngược lại. Chúng ta hay than vãn và trách móc, đòi hỏi đối phương phải nhìn theo cái ý của mình. Người vợ nghĩ rằng là mình đang ở nhà hy sinh cho chồng con. Người chồng thì nghĩ là mình đang ra ngoài làm việc rất là áp lực, không có thấu hiểu cùng nhau, không có chia sẻ cùng nhau, nên nghĩ là ai cũng mang một cái trọng trách cao hơn. Trọng trách nào cũng đáng được tôn vinh như nhau, và yêu thương là sự tự nguyện chứ không phải là một cái ban ơn, phát ơn gì đó cho bất kỳ ai cả. Nên là chúng ta hiểu giá trị của mình để chúng ta trân trọng cái giá trị của đối phương nữa. Và giữa chủ nghĩa nữ quyền và sự ngưỡng mộ phụ nữ là một khoảng cách rất là xa. Dường như là ngày nay chủ nghĩa nữ quyền là để khiến phụ nữ trở thành đàn ông hơn. Đã vậy rồi phụ nữ còn cổ vũ nhau để làm điều đó nữa, chứ không có giúp nhau yêu thương nhau hơn mà còn cổ vũ nhau đàn ông hơn nữa. Và nam giới cũng khuyến khích phụ nữ trở nên đàn ông hơn nữa. Bình đẳng trong một cuộc hôn nhân, trong một cuộc tình yêu, nó khác xa với việc là chúng ta cưa đôi cuộc sống 50-50. Đó gọi là một cái sự sòng phẳng nhàm chán. Chứ bình đẳng hay sự tôn trọng, đó là tôn trọng và tò mò về cái sự khác biệt của mỗi giới. Chúng ta khám phá, tìm hiểu, đùa giỡn với cái sự khác biệt đó, và cái sự tò mò khám phá nhau đó nó sẽ cứ lan tỏa khắp mọi nơi, lan tỏa trong cái câu chuyện tình này. Hải đã từng rất là thích có một cái người đàn ông họ đồng điệu với mình. Nhưng mà khi mà cái sự đồng điệu đó không có chẳng hạn, thì Hải mới thấy được vì mình rất là thích tìm hiểu về trẻ con này, gỡ bỏ những cái định kiến này, quay về với cái sự thật trong trẻo, hạnh phúc và an lành mình đang có. Hải rất là thích tìm hiểu về con người, rất là thích có một cái người để mình cũng có thể trò chuyện và tâm sự về vấn đề này. Nhưng khi gặp một người đàn ông nào đó họ chưa có cái điều này chẳng hạn, nhưng họ rất là mạnh mẽ, họ muốn dấn thân trong cuộc sống, cuộc đời, họ muốn ghi danh, họ muốn để lại dấu ấn gì đó, mặc dù là có khác biệt, Nhưng mình không phán xét và áp đặt và đưa cái mong cầu của mình rằng người ta phải như vậy, mà mình bình thản để quan sát chính những cái khó chịu, những cái phán xét đó, thì mình lại cảm thấy là à, họ rất là nam tính đó chứ. Đó là về cái giới của họ là như vậy. À, đàn ông là một cái giới rất là lý trí này, lý tính này. Họ đâu ra đó rõ ràng, rất là khẳng khái, mạnh mẽ và dấn thân chiến đấu. À, thì mình nhìn thấy ra được những cái điều đó thì mặc dù là có thể là chưa trò chuyện được với mình, nhưng mình lại thấy được một cái gì đó rất là sức hút và nam tính. Thì thông qua những cái người đàn ông, những câu chuyện hay bất kỳ đó, một ai đó đến với mình thôi, thì đều là những cái bài test để thông qua đó mình hiểu mình hơn mà thôi. Và hãy tôn trọng cái sự nam tính của những người đàn ông. Thì ví dụ như những người đàn ông có thể tôn trọng cái sự nữ tính và tỏa sáng của người phụ nữ, và ngồi đó họ ngắm nhìn, họ yêu chiều, họ yêu thương người phụ nữ của mình, chứ không phải là kiếm một người phụ nữ mà cũng phải là cùng người đàn ông này gồng lên, so đò, ganh đua với những người đàn ông khác. Người phụ nữ phải dạy bảo người đàn ông phải làm điều gì đó, thì nó hãy cảm thấy là nó mất đi cái tính tò mò, thú vị và tìm hiểu nhau của hai cái giới này. Và phụ nữ nếu mà có thứ gì đó cần đấu tranh thì đó không phải là nữ quyền. Chúng ta không cần phải đấu tranh để được làm những cái điều mà đàn ông có thể làm. Chúng ta chỉ cần đấu tranh để chúng ta, những người phụ nữ, được quay trở về với chính cái quyền năng của mình. Quyền năng từ trái tim, từ cảm xúc, từ sự uyển chuyển, nhạy cảm, thiên biến vạn hóa, chăm sóc, nuôi dưỡng, mềm mại và đầy nữ tính của mình. Hãy đấu tranh để quay về với cái điều đó. Những cái cảm xúc trong veo, ngọt ngào, thiên biến vạn hóa luôn bị đặt xuống dưới, đè nén lại và cho rằng đó là yếu đuối, hèn nhát. Nhưng chính nó lại chứa đựng những cái rung cảm vô cùng sâu sắc, những cái rung cảm vô cùng tinh tế nhất trong mỗi con người. Và một người phụ nữ thì chúng ta không cần đòi hỏi hay đấu tranh để làm một cái điều gì đó cả, mà hãy đấu tranh để chúng ta được nghỉ ngơi, được tĩnh lặng, được có không gian, thời gian để nghe những cái rung động trong trái tim đó của mình, lắng nghe sự thổn thức của mình trước vạn vật. Và đối với một người phụ nữ thì thấu hiểu cái quyền năng cảm xúc của trái tim là một cái món quà vô cùng lớn của sự sống của cuộc đời. Và để xứng đáng với một cái người phụ nữ như vậy thì không một cái người đàn ông hèn nhát nào có thể đặt chân tới. Vậy thì chúng ta đó, chúng ta cứ trọn vẹn với chính mình, tỏa sáng với chính mình, và lựa những cái trái tươi ngon, đúng không ạ? Và những cái người phù hợp rồi sẽ đến với mình, kết nối với mình, hiểu mình thôi là đã trở nên trọn vẹn rồi. Và những ai mà đã từng phấn đấu vì nữ quyền, đã, đang và đã từng phấn đấu vì nữ quyền, vẫn cho như thế là vì đam mê sống, vì sống có ích. Nữ quyền là lao đi như cung tên, làm việc đến kiệt sức, rồi có những cái áp lực gì đó lại trút giận lên chồng, lên con, lên người yêu. Thì thật sự là Hải xin phép được ôm các bạn một cái, vì Hải cũng là cái người đã từng như vậy, nên là rất thấu hiểu, thấu cảm với bạn vô cùng. Có những cái thời gian mà sáng 8-9 giờ là thức dậy, đi đến 10-11 giờ đêm mới về, mong muốn kiếm tiền, học hỏi, phát triển bản thân, gồng mình lên quản lý công ty, kiếm tiền, đầu tư. Và chỉ nghĩ là mình phải có một cái sự nghiệp ổn định, rồi mình mới nghĩ đến là lấy chồng hay có một người đàn ông như thế nào đó. Mình phải độc lập, mình phải nữ quyền, mình phải lo và kiếm tiền. Và thực sự thời gian đó, bản thân mình rất là mệt, mình rất là áp lực. Và đúng là những cái gì đó, nữ tính, nó là bản tính của mình, nó không còn nữa. Mà mình trở nên rất là cứng nhắc, rồi rất là lý trí, rồi rõ ràng, rồi logic, rồi đâu ra đó, và chỉ có là tiền, công việc. Thì thực sự mình trở nên mình gồng cứng hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu nhìn ra thấy những cái điều đó và cảm thấy là bản thân mình gồng quá cứng rồi, mình trải qua những điều đó rồi, khi mà mình rũ bỏ, mình quay về với bản thân mình thấu hiểu bản thân mình yêu thương mình vô cùng, thì thực sự là mình lại thấy mình mềm mại hơn rất là nhiều, dễ rung cảm, thấu hiểu cảm xúc với cuộc đời này, trở về với đúng cái bản tính của mình, thì mình thấy cuộc đời này nó đáng yêu hơn biết bao nhiêu, và nó nhẹ nhàng cực kỳ. Và thực sự là Hải cũng không phải là cái người mà biết mọi sự, mọi việc trên cuộc đời này, chỉ là thông qua những cái trải nghiệm mà Hải đã trải và những cái chiêm nghiệm của mình, hy vọng sẽ là nơi để mà cùng các chị em và mọi người cùng tâm sự với nhau, để chúng ta thấy rõ hơn những cái định kiến hỗ trợ phán xét ở trong mình. Thì đây là cái chiêm nghiệm suy nghĩ và góc nhìn của Hải, của một người phụ nữ nói về nữ quyền. Rất vui vì mọi người đã lắng nghe, và hy vọng là thông qua đây các chị em cũng sẽ có một cái nhìn sáng rõ hơn về nữ quyền. Chúng ta có quyền sống tận hưởng cuộc đời này và yêu thương và nâng niu cái tính nữ của mình nhiều hơn. Cũng rất là cảm ơn những người bạn mới, những duyên nhân duyên mới đã đến và kết nối với Hải, cho Hải thêm rất là nhiều niềm vui và cảm hứng để chúng ta tiếp tục chúng ta tận hưởng cái cuộc sống này. Rất vui vì các bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ tạm dừng podcast ngày hôm nay lại tại đây, và sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập podcast lần sau nhé. Tạm biệt mọi người, bye bye.